Niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những nhận định của linh mục Antonio Spadaro, giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công Giáo của dòng tên, về phạm trù gặp gỡ như chìa khóa để hiểu hướng quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Trở về tôi ơi, bước gian tà đã mỏi. Trở về tôi ơi, bờ vai nặng chiếu những buồn thương. Trở về tôi ơi, trái tim hoang mang chán trường. Về với tình yêu, về tìm nương lòng xót thương. Về với tình yêu, đáp lại tình cha vẫn bao lòng. Ngài là hồi an, Ngài là từ tâm, Ngài là nhân hậu. Về với tình yêu, sau ngày rời cha vẫn mong chờ. Muôn sao ra đây, bình an ra đây, hạnh phúc ra đây. Trở về tôi ơi, dẫu hoang đàng muôn nẻo. Trở về tôi ơi, dù bao lầm lỗi tháng ngày qua. Trở về tôi ơi, trái tim xin đừng thất vọng. Về với tình yêu, trầm mình trong lòng xót thương. Về với tình yêu, đáp lại tình cha vẫn bao dung. Ngài là ông an, Ngài là từ tâm, Ngài là nhân hậu. Về với tình yêu, tháng ngày dài cha vẫn mong chờ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 12, câu 28 đến câu 34. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa Đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là người phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đòi hỏi chúng ta: hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết trí khôn. Có thể có người sẽ cho rằng đòi hỏi trên đây của Chúa là quá đáng. Thế nhưng thử hỏi, có tình yêu chân thật nào mà lại không đòi hỏi như vậy không? Cả giáo Việt Nam chúng ta ghi rằng: ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Qua đó, chúng ta có thể nói, ghen, đó là một dấu chỉ của tình yêu. Vì yêu cho nên mới không chấp nhận một sự chia sẻ tình cảm nào cho bất cứ ai. Thiên Chúa của chúng ta trong Thánh Kinh Cựu Ước được mệnh danh là một Thiên Chúa hay ghen. Bởi đó mới có giới răn thứ nhất trong 10 giới răn của Chúa. Trong Tân Ước cũng có lần Chúa Giêsu đưa ra đòi hỏi này khi Ngài khẳng định rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ. Đằng khác, Thiên Chúa của chúng ta còn là đấng đã tạo dựng nên chúng ta, ban muôn ơn lành cho chúng ta, và sau cùng, Ngài đã bắt con Ngài phải chết thay cho chúng ta, để cho chúng ta được sống, sống dồi dào, sống sung mãn. Như thế, nếu Ngài có đòi hỏi chúng ta yêu Ngài một cách tuyệt đối như thế, thì không có gì là lạ. Vậy thế nào là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn? Chắc chắn, khi Ngài đưa ra đòi hỏi này, Thiên Chúa không bắt chúng ta phải yêu Ngài bằng một tình cảm trống qua, mà Ngài muốn chúng ta dành cho Ngài một tình trạng của tâm lòng chúng ta. Tình trạng ấy là sống dưới sự hiện diện của Ngài. Như thế, yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, có nghĩa là sống dưới sự hiện diện của Ngài mọi nơi, mọi lúc. Nhưng thế nào là sống dưới sự hiện diện của Chúa? Như chúng ta biết, hiện diện là trung hiệp, là xuất ra khỏi chính mình để đến với người khác. Như thế thì hiện diện là một cuộc vượt khỏi cái tôi của mình, sáp nhập với cái tôi của người khác để làm thành cái chúng ta. Do đó, khi hiện diện là chúng ta vừa trao mà cũng lại vừa nhận của nhau. Thực tế, khi chúng ta sống dưới sự hiện diện của Chúa là chúng ta chấp nhận mất cái tôi của chúng ta. Hay nói theo kiểu khác, sống dưới sự hiện diện của Chúa là chúng ta khoét một cái lỗ trong bức tường thành kiên cố là cái tôi của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta nhìn lên Thiên Chúa. Nhìn lên Ngài để biết Ngài muốn gì nơi chúng ta. Nhìn lên Ngài để chờ Ngài hướng dẫn, chỉ bảo. Nhìn lên Ngài để thấy Ngài đang nhìn chúng ta, nghĩa là yêu thương chúng ta. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống dưới sự hiện diện của Chúa. Sống như thế là chúng ta đang tuân giữ giới răn thứ nhất một cách hoàn hảo nhất. Và đó cũng là cách chúng ta đền đáp lòng yêu thương của Chúa dành cho chúng ta một cách đẹp lòng Chúa nhất.
Về với tình yêu, hàng ngày dài cha vẫn mong chờ. Muôn sống là đây, bình an là đây, hạnh phúc là đây. Về với tình yêu, đáp lại tình cha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Tạp chí Fortune bầu chọn Đức Francisco là vị lãnh tụ vĩ đại nhất thế giới. Theo tin Zenit, ngày 20 tháng 3 vừa qua, tạp chí Fortune, một tạp chí kinh doanh hoàn cầu, đã bầu Đức Francisco là nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới, trong một thế giới đói khát lãnh đạo. Danh sách 50 người đàn ông và đàn bà, mà một số nổi danh, một số ít ai biết đến, đã được bình chọn vì đã năng lực hóa các người theo chân mình, và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Từ ngày được bầu, Đức Francisco như đã lên điện cho giáo hội, và lôi cuốn rất nhiều người ái mộ không công giáo, bằng cách cương quyết đưa ra một định hướng mới. Tờ Fortune ghi nhận rằng Đức Francisco gần đây đã yêu cầu thế giới ngưng coi Ngài như một siêu sao nhạc rock, nhưng viết thêm, Ngài biết rõ, dù là người cách mạng, hành động của Ngài từ trước tới nay phần lớn phản ánh một giọng điệu và ý hướng mới. Công trình khó khăn nhất của Ngài vẫn còn ở trước mặt. Tạp chí này cho rằng, dấu chỉ của hiệu quả Francisco thì khá nhiều, và đang khiến người ta chú ý tới cuộc thăm dò vào tháng 3 này. Trong đó, một trong bốn người công giáo cho hay là trong năm nay họ đã gia tăng việc hiến tặng bác ái cho người nghèo. Trong số những người công giáo này, hết 77% cho rằng việc đó một phần do Đức Chúa Hoàng thúc đẩy. Những người khác có tên trên danh sách này là nữ thủ tướng Đức Angela Merkel, nhà kinh doanh Warren Buffett và nhà tranh đấu dân quyền Miến Điện Aung San Suu Kyi. Từ ngày được bầu đến nay, Đức Francisco đã được báo Time bầu là người trong năm và xuất hiện trên trang bìa tạp chí Rolling Stone. Tạp chí Fortune do Time Incorporated xuất bản và được thành lập từ năm 1930. Trong danh sách các nhà lãnh đạo hàng đầu của thế giới năm nay không có tên Obama. Tờ Fortune nhận định như sau. Tổng thống Obama đã không bị loại ra khỏi danh sách 50 nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Fortune. Ông chỉ không có tên trong danh sách năm nay gồm 50 cá nhân xuất chúng, đã chứng tỏ một tài lãnh đạo hiếm có, tài lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực, hay đã chứng tỏ một lịch sử lãnh đạo lâu dài. Nhà Trắng không bình luận về việc này dù được yêu cầu. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Bill Clinton thì có. Ông này được bình chọn vì đã là nhà vận động không ngừng và đầy nghị lực cho nhiều chính nghĩa. Đức Chúa Hoàng Francisco được xếp thứ nhất trong số các nhà lãnh đạo thế giới do việc thái độ của Ngài đã lôi kéo nhiều chú ý và ca tụng chỉ trong vòng một năm hơn bất cứ vị tiền nhiệm nào của Ngài trong nhiều thập niên. Đức Francisco, người vừa mừng năm đầu tiên làm giáo hoàng, đã giúp thông quan tai tiếng về tiền bạc từng ám ảnh ngân hàng Vatican và đang bắt đầu giải quyết tai tiếng lạm dụng tình dục trẻ em. Ngài cũng đã đưa ra giọng điệu hết sức mới mẻ nhờ tấm gương sáng sống khiêm tốn và bao gồm mọi người. Đó là điều một nhà lãnh đạo vĩ đại quen làm. Tờ tạp chí Fortune nhận định như vậy. Fortune cho hay, thật khó cho tờ tạp chí khi hạn chế danh sách vào 50 người đàn ông và đàn bà, trẻ và già, đang lãnh đạo đường lối người ta muốn được dẫn dắt, khao khát được dẫn dắt. Các nhà lãnh đạo trên danh sách bao gồm từ các nhà lãnh đạo đại công ty như Gail Kelly, tổng giám đốc điều hành một trong các ngân hàng lớn nhất nước Úc, Westpac, tới những người có sức làm cho người khác hứng khởi, như cô gái 16 tuổi người Pakistan, Malala Yousafzai, người từng bị Taliban bắn vào đầu vì dám tranh đấu cho phụ nữ có quyền được học hành. Tờ tạp chí cho hay, chúng tôi phân biệt các nhà lãnh đạo với những người được ái mộ và nhiều uy quyền, nhưng không biến đổi được ai. Chỉ đơn giản điều hành một tổ chức lớn hay phục vụ trong một vai trò gây ảnh hưởng, không đủ tiêu chuẩn được liệt kê trên danh sách này. Các ứng viên phải là những người còn đang hoạt động, nên các vị đã hưu trí hay vừa qua đời như Nelson Mandela không được xem xét.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những nhận định của Linh mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt Sang Văn Minh Công giáo của dòng tên, về phạm trù gặp gỡ như chìa khóa để hiểu huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco, do Duy An phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến! Từ khi lên giữ chức vụ chủ trăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ cách đây một năm, Đức Thánh Cha Francisco thường xuyên lặp đi lặp lại ý niệm gặp gỡ và mời gọi mọi thành phần dân Chúa và cơ cấu giáo hội ra khỏi chính mình để đi đến gặp gỡ tha nhân trong các vùng ngoại biên của cuộc sống. Ngài cũng hay nói tới nền văn hóa gặp gỡ và đối chọi nó với nền văn hóa loại bỏ trong tâm thức của con người sống trong xã hội tiêu thụ hưởng thụ ngày nay. Có thể nói, gặp gỡ là phạm trù chìa khóa trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Ngay trong phần đầu của chương thứ nhất Tông Hiến Niềm Vui của Tin Mừng, Đức Thánh Cha đã trình bày hình ảnh một giáo hội được mời gọi ra đi tới nơi Thiên Chúa chỉ cho, như Thiên Chúa đã làm với tổ phụ Abraham, với ông Môsê, với ngôn sứ Jeremiah. Hãy ra đi cũng là lệnh của Chúa Giêsu Kitô đã truyền cho các môn đệ. Nó bao gồm các quang cảnh và các thách đố luôn mới mẻ trong sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Và chúng ta tất cả đều được mời gọi ra đi loan báo tin mừng, ra khỏi các khung cảnh tiện nghi dễ dãi của cuộc sống để can đảm đi đến tất cả các vùng ngoại biên cần ánh sáng của tin mừng. Cộng đoàn giáo hội được mời gọi ra đi để gặp gỡ mọi người và loan báo Chúa Kitô cho họ. Để có thể rao truyền tin mừng một cách hữu hiệu, mọi tín hữu phải tìm gặp gỡ Chúa Giêsu, sống mối dây thân tình với người để noi theo gương sống và hành xử của người. Kiểu người gặp gỡ tiếp đón người nghe các cử chỉ lời nói và việc làm của người, sự quảng đại đơn sơ và hoàn toàn tận tụy trong cuộc sống thường ngày của Chúa đối với tất cả mọi người. Kiểu gặp gỡ của Chúa Giêsu phải là mẫu gương cho kiểu gặp gỡ của chúng ta với nhau giữa các Kitô hữu và với tất cả mọi người khác. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công giáo của dòng tên bằng tiếng Ý. Trước hết, cha Spadaro cho biết tại sao Đức Thánh Cha Francisco hay dùng từ gặp gỡ như vậy, gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân, gặp gỡ nhau, vân vân. Cha nói, Đức Thánh Cha Francisco có một quan niệm thừa sai về giáo hội. Ngài đang làm việc và sẽ làm việc cho một sự biến đổi truyền giáo của giáo hội. Điều này có nghĩa là giáo hội, như Ngài thấy, là tuyệt đối hướng tới thế giới, rộng mở cho thế giới, bởi vì Đức Thánh Cha muốn rằng tin mừng được loan báo cho tất cả mọi người, cho bất cứ ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đó tín hữu sinh sống. Như thế, ngôn ngữ của Đức Thánh Cha Francisco là một thứ ngôn ngữ tự nhiên bình thường. Mục đích của Ngài là đến với tất cả mọi người. Trả lời cho câu hỏi, liệu chúng ta có thể thấy trước sự thay đổi bước đi trong các lĩnh vực khác nữa trong các tháng tới hay không, thì cha Spadaro cho biết như sau. Chúng ta không biết được, và có lẽ cả Đức Thánh Cha cũng không biết, trong nghĩa triều đại của Ngài không có trong trí các tư tưởng trừu tượng cần áp dụng cho thực tại, bằng cách nhào nặn nó theo quan điểm riêng của mình. Thực ra, Đức Thánh Cha tiến tới từng bước một bằng cách phân định lịch sử, đồng hành với các tiến trình đang có trong giáo hội, đương nhiên là trong tương quan với cuộc sống của thế giới. Điều này có nghĩa là điều quan trọng nhất đối với Đức Thánh Cha là theo dõi những gì xảy ra và duyệt xét tiến trình cải tổ như là một cuộc canh tân từ bên trong. Chắc chắn là có một dữ kiện rất hiển nhiên nơi sự kiện ngày nay trong sự phát triển của nó, giáo hội rất gắn bó với các giáo hội trẻ, và như thế đang có sự thay đổi viễn tượng, sự thay đổi quan niệm. Đó là ơn ngôn sứ hiện diện trong cuộc sống của các giáo hội trẻ, đang bước vào tràn đầy trong cuộc sống bình thường của giáo hội, và như thế cũng qua các vị đại diện của nó trong các cơ cấu ở trung ương nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Linh Mục Antonio Spadaro, Giám đốc Nguyệt San Văn Minh Công giáo của dòng tên, về phạm trù gặp gỡ như chìa khóa để hiểu huấn quyền của Đức Thánh Cha Francisco. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của những nhận định này của cha Spadaro. mong quý vị và các bạn đón nghe. Phần thực hiện Việt ngữ trên đây do Linh Tiến Khải tổng hợp từ Roma. Một thời sự xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Tự tử, phá thai, làm cho chết êm dịu, tử hình, chiến tranh. Đó là những hành động xúc phạm đến sự sống con người. Có nhiều lý do khiến con người miệt thị sự sống con người. Chiến tranh xảy ra khi một nhà lãnh đạo quốc gia muốn xâm chiếm đất đai của một quốc gia khác. Có người sát hại nhau vì ghen tức, vì thù hận hoặc vì tham lam. Trong nhiều lý do và hoàn cảnh được đưa ra để biện minh cho những hành động này, người ta thường nói đến bản tính con người. Vấn đề được đặt ra sẽ là làm thế nào để làm chủ được các ước muốn và cư xử cho ra người. Các triết gia xuyên qua mọi thời đại đều cố gắng mô tả bản tính con người và đề ra một cách thế sống như thế nào cho phù hợp với khả năng của con người. Theo các triết gia, chỉ khi nào thành toàn trong nhân cách, con người mới có thể mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống. Tựu trung, các triết gia lý luận rằng con người từ bản chất là có lý trí, mang tính xã hội, thích tìm tòi, có óc thẩm mỹ, sống theo đòi hỏi luân lý và đi tìm hạnh phúc. Theo một trong những triết gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại là Aristotle, thì muốn có một cuộc sống tốt đẹp, cần phải có hoạt động trí thức xen lẫn với sự phục vụ dành cho đời sống công cộng. Theo truyền thống của Aristotle, các triết gia Hy Lạp đề cao trình độ trí thức. Với họ, con người càng có nhiều hiểu biết thì càng trở nên hoàn hảo. Vấn đề được đặt ra là, phải chăng những người kém hiểu biết, nhất là hiểu biết về lý luận và khoa học, là những người kém hoàn hảo? Thật ra, tình cảm và ý chí mới là những yếu tố quan trọng trong hành động luân lý của con người. Mặc dù tôi cần phải biết điều thiện để làm điều thiện, nhưng điều đó không hề có nghĩa là sự hiểu biết sẽ đương nhiên dẫn đến hành động. Trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 7 câu 19, Thánh Phaolô đã nói lên kinh nghiệm vô cùng đau thương của Ngài như sau. Điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Còn điều dữ tôi không muốn làm, thì tôi lại làm. Thánh Phaolô hẳn thực tế hơn các triết gia Hy Lạp nhiều. Nhưng không ai chối cãi được rằng Aristotle đã có một ảnh hưởng rất lớn trong sự phát triển của giáo thuyết và luân lý Kitô giáo. Một trong những lý do khiến Aristotle ảnh hưởng như thế đối với luân lý Kitô giáo là vì ông nhấn mạnh đến sự phát triển nhân cách và những nhân đức cần thiết để giúp con người hành động một cách đúng đắn mỗi khi gặp khủng hoảng trong cuộc sống. Những đức tính nổi bật được Aristotle đề cao là sự can đảm, thành thật, quảng đại, công minh, vị tha và tử tế. Có được những đức tính ấy, không những là thành công và hạnh phúc trong cuộc sống, mà còn có được sự khôn ngoan để làm những quyết định khó khăn. Một con người với những đức tính như thế, không những sẽ không hành động một cách ích kỷ, mà trái lại sẽ cư xử với lòng tử tế và quảng đại. Đạo đức học của Aristotle dĩ nhiên chưa phải là một hệ thống hoàn hảo. Một trong những khuyết điểm lớn của ông là khinh thường phụ nữ và người nô lệ. Vào thế kỷ thứ 18, một triết gia Pháp là Jean-Jacques Rousseau cũng đã có một ảnh hưởng lớn đến những suy tư về đạo đức và ý nghĩa của cuộc sống con người. Nếu triết lý Hy Lạp nhấn mạnh đến lý trí, thì triết gia này lại đề cao tình cảm con người. Với một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, Jean-Jacques Rousseau đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp về bản tính hoang sơ của con người và đặt mình vào thế đối lập với con người văn minh tiến bộ. Theo ông, nhân chi sơ tính bổn thiện. Con người từ bản chất là tốt, nhưng bị văn hóa và văn minh làm cho đồi bại. Bản chất hoang sơ của con người hoàn toàn xa lạ với tự phụ, tự kiêu và háo danh. Nhưng xã hội càng tiến, sự bất bình đẳng, lòng ham muốn, tính kiêu hãnh càng gia tăng. Trong bản tính hoang sơ, con người chỉ nhắm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản. Con người văn minh thì trái lại chạy theo danh vọng, quyền bính và của cải. Mặc dù ngây ngô và được lý tưởng hóa, bức tranh về cuộc sống hoang sơ được Jean-Jacques Rousseau phác họa vẫn thu hút được nhiều người thời đại. Giữa những ồn ào và giành giật của cuộc sống công nghiệp hóa, con người không mong gì hơn là được trở lại với đời sống thôn dã. Mối quan tâm của Jean-Jacques Rousseau về những bất bình đẳng trong xã hội tân tiến đã báo trước những tác phẩm của Karl Marx. Thật ra, Jean-Jacques Rousseau đã quá ngây thơ để bảo rằng bản tính con người tự nhiên là tốt và sự dữ không có mặt trong xã hội hoang sơ. Mầu nhiệm sự dữ ăn sâu trong con người, bất luận trong xã hội nào và ở thời đại nào. Thiên đàng đã mất kể từ sau khi ông bà nguyên tổ loài người phạm tội. Tình trạng nguyên thủy của loài người không bao giờ có thể tìm lại được. Một thế kỷ sau, John Stuart Mill đã tỏ ra thực tế hơn về bản tính con người. Ông nhìn nhận có sự dữ trong con người. Ông cho rằng bản tính con người cần phải được thay đổi, và giáo dục chính là con đường để thực hiện sự thay đổi ấy. Mục đích của cuộc sống là đeo đuổi hạnh phúc. Stuart Mill cố gắng quản diễn ý niệm hạnh phúc bằng cách phân biệt những lạc thú thấp hèn của thân xác với những lạc thú tinh thần. Ông lý luận rằng chỉ có những ai cảm nghiệm được cả hai thứ lạc thú mới có thể nói cho chúng ta biết lạc thú nào tốt hơn. Dĩ nhiên, trong cái nhìn của ông, những lạc thú tinh thần mới là những lạc thú tốt hơn cả. Nhưng liệu chúng ta có thể tách biệt thể xác với tinh thần không? Phải chăng thể xác và tinh thần không tác động hỗ tương trên nhau? Tính dục là một lạc thú thấp hèn của thân xác. Nhưng liệu con người có thể tận hưởng lạc thú xác thịt
một cách trọn vẹn không, nếu không có sự tham gia của lý trí và tinh thần. Stuart Mill là một trong những cha đẻ của chủ nghĩa thực dụng. Những người theo chủ nghĩa này chỉ thấy tính cách thực dụng của sự vật. Với họ, khẩu hiệu hãy sống cho hạnh phúc có nghĩa là hãy sống cho tất cả những gì mà bạn cho là đáng sống cho. Nhưng vấn đề được đặt ra là làm thế nào để chúng ta biết được điều đáng để chúng ta sống cho. Chủ nghĩa thực dụng đã không thể chỉ cho chúng ta thấy được đâu là trọng tâm và cốt lõi mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Những người theo chủ nghĩa thực dụng luôn có đủ những lý do để biện minh cho hành động tự tử, phá thai, giết người một cách êm dịu, sát nhân và chiến tranh. Và đây là chủ đề chúng tôi sẽ tiếp tục bàn đến trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta chia sẻ về sự hiện diện của Chúa bên cạnh con người. Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra, người ta khám phá ra rằng Chúa tốt hơn người ta tưởng vô cùng. Chúa gần gũi chúng ta, Chúa có thiện cảm với chúng ta, Chúa vui tươi, Chúa dịu hiền, Chúa thân mật. Chúa khẩn nài tình yêu của nhân loại, có thể nói Chúa chạy theo chúng ta giữa những bụi rậm gai góc khi chúng ta từ bỏ người. Và nếu chúng ta bỏ nhà mà đi, người hằng trông ngóng chờ đợi ngày về của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn trở về, người lại tỏ ra tràn đầy âu yếm, tìm đủ mọi cách để mừng ngày chúng ta trở lại. Như thế, nếu chúng ta chưa bao giờ gặp được người, thử hỏi đó có phải là lỗi của người không, hay là lỗi của chúng ta? Kinh Thánh chỉ là một tiếng kêu mãi mãi vang dội, Thiên Chúa đi tìm kiếm nhân loại. Từ sách Sáng Thế, Ai Dông, Ngươi ở đâu, cho đến sách Khải Huyền, đây ta đứng ở cửa và ta gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào và dùng bữa với nó, nó với ta. Sách Khải Huyền, chương 3, câu 20. Người vẫn hằng gõ cửa, và đôi khi gõ suốt cho đến sáng. Cái cánh cửa bực mình kia vẫn khua động và kêu inh ỏi mãi. Cái cánh cửa cũ kỹ mà mình tưởng là phải bị đóng lại vĩnh viễn. Người ta đã gõ nơi cửa chúng ta và làm chúng ta khó chịu. Thật là bực mình, phải thức dậy và ra mở cánh cửa cũ kỹ kia. Nhưng dù sao, người ta đã gõ cửa, Chúa đó, và mãi mãi khắp mọi nơi, người chỉ gặp một bức vách dày, cứng và im lìm. Ôi lạy Chúa, chúng con sẽ cố gắng mở cửa cho Chúa. Chúng con biết rằng, Chúa lấy làm đau lòng mà đến đập cửa chúng con. Con sẽ không tìm ta nếu con đã không gặp ta, Chúa của Pascal nói. Nhưng đúng hơn, có lẽ phải nói, con sẽ không tìm ta nếu ta đã không gặp con trước. Chúa có thể bị lãng quên, bị chối từ, bị ruồng bỏ, bị phản bội. Nhưng người vẫn là vị cứu tinh, vẫn trung tín, vẫn là cha. Người không thể thay đổi. một đứa con có thể không còn là con, nhưng người cha mãi mãi sẽ vẫn là cha. Lòng khao khát Chúa của nhân loại không có nghĩa gì khi sánh với lòng Chúa khao khát nhân loại. Chúa không bao giờ thất hứa trong những cuộc ước hẹn với con người, khi chính Chúa sắp đặt những lần ước hẹn đó. Không có ai lặn lội đi tìm người mà đã không gặp người. Không có ai trao hiến bản thân cho Chúa mà lại không nghe tiếng người, không gặp được người, không cảm thấy người hành động nơi họ, không cảm thấy được lành bệnh, an ủi, vỗ về và yêu thương. Chúa vẫn là đấng mặc khải, cũng như Chúa vẫn là đấng yêu thương. Chúa không chỉ yêu thương chúng ta có một lần ngắn ngủi cách đây 2000 năm. Chúa không ngớt hướng về chúng ta, để chia sẻ cho chúng ta, để tâm sự với chúng ta. Nhưng chúng ta lại luôn luôn từ chối. Chúa muốn tỏ mình ra, nhưng chúng ta lại quá lơ đễnh, quá bận rộn, quá ngờ vực, quá nghi kỵ. Có những bức vách lơ đễnh, lãnh đạm, chán ngán, chống đối, ngăn cách. Mỗi ước muốn tiến về Chúa, mỗi lời nguyện của chúng ta giống như một lát bào, lấy bớt đi một miếng dâm của bức vách hoài nghi đó. Bao giờ lời nguyện của chúng ta đủ sức để xoay thủng bức vách kia? Lúc đó, chúng ta mới khám phá ra rằng Chúa vẫn ở đó từ lâu. Người vẫn chờ chúng ta, người hối thúc chúng ta để chúng ta tiến vào. Chỉ có lời nguyện mới có thể làm hao mòn sức chống đối kinh khủng của chúng ta đối với Thiên Chúa. Cầu nguyện là phơi bày thân phận mình trước Thiên Chúa, trao hiến cho người sắp đặt để cho người có thể thực hiện nơi chúng ta những gì người vẫn hằng mong muốn, để ít ra một lần người có đủ thông thả, đủ thì giờ để mặc khải tâm sự với chúng ta, trao gửi chúng ta điều mà người dành để cho chúng ta từ thuở đời đời, là để cho người tiêu diệt nơi chúng ta cái con người thô lỗ, ồn ào, tự đắc, luôn luôn la lối cản trở cuộc đàm thoại. Những ngày tĩnh tâm là để tập tin tưởng rằng nếu có sự xa cách ấy thì không phải lỗi tại Chúa, là để nhận thấy rằng kẻ bất tín là ta, kẻ mau quên là ta, kẻ ơ hờ là ta, kẻ lãnh đạm và độc ác chính là ta. Nhưng để có thể nhận định đúng đắn như thế, để có thể vượt qua những giả dối bên ngoài, thì chúng ta phải cầu nguyện lâu dài trong thinh lặng từ đáy lòng. Một linh mục dòng Khổ Tu đã nói, chỉ chặn đứng cái xe lại thôi, chưa đủ. Cần phải làm thế nào cho động cơ đang quay hết tốc lực bên trong ngừng lại? Cái động cơ ái náy lo âu còn đang xả hết tốc lực trong người của ta, nó phải bắt đầu chậm bớt lại, dịu hẳn đi, để khởi đầu quay theo một nhịp điệu khác. Ta cần đặt bước chân vào những dấu chân khác, đặt ý chí vào trong một ý chí khác, phải có đủ khả năng để bắt cái máy của ta chạy theo nhịp điệu chậm, bình tĩnh, mạnh mẽ, liên tục của ý muốn Thiên Chúa. Bao giờ chúng ta còn dao động, còn quay cuồng vì các vấn đề và quyền lợi riêng tư, thì chúng ta còn đi bên ngoài tầm tay của Thiên Chúa. Cần nhiều ngày tĩnh tâm để có thể khởi sự sống trong người, sống bởi người. Phải trở nên như đần độn cho động cơ của mình chậm bớt lại, để một nguồn động lực khác mà chúng ta không biết phát khởi nơi chúng ta. Nếu ta quá chăm chú đến các câu hỏi của mình, ta sẽ không thể nghe những câu trả lời của Chúa được. Những câu trả lời của Chúa thật kỳ diệu, không bao giờ có những câu trả lời như ta chờ đợi. Chúng ta bước đi hỗn hển, dưới một gánh nặng to lớn. Nhưng nào có ai bắt ép, chúng ta đã giành lấy để gánh nó. Đối với chúng ta, Chúa cần phải trở thành Chúa, người phải chiếm lại địa vị và quyền lợi của người. Như thế lúc đó, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng lạ thường. Ta sẽ cố gắng nhớ lại và tự hỏi tại sao lúc trước ta chỉ cho là quan trọng những việc gì của ta. Một con người mà ngày nay ta tự thấy vô nghĩa sánh với người kia. Chỉ khi nào ta đã trút gánh nặng của mình, ta sẽ thấy nó nhẹ nhàng, có thể mang được và ta có đủ tất cả điều kiện để gánh lấy. Đối với chúng ta, Chúa phải trở thành Chúa, nghĩa là chúng ta phải để cho Chúa trở lại nguyên bản chất của Chúa đối với chúng ta, là yêu thương, ân cần, mời gọi, chia sẻ. Nghĩa là chúng ta phải để cho Chúa tỏ cho chúng ta bộ mặt thực của Ngài. Mỗi ngày là mỗi lần người kêu gọi chúng ta tiến đến khám phá người trong huy hoàng, trong vinh quang. Trên núi Tabor, Chúa không biến hình, không thay đổi. Không phải người đã đổi khác. Khi người sống giữa các tông đồ, ánh sáng siêu nhiên kia vẫn chiếu sáng từ nơi dung nhan người. Nhưng mắt các tông đồ không thể thấy được thực chất của người. Một ngày kia, các tông đồ theo Chúa lên nơi thanh vắng. Họ đã theo Chúa lên một ngọn núi yên tĩnh xa cách đám đông, xa nơi mà họ thường tỏ vẻ quan trọng, bận rộn, vội vã, quyền thế. Còn nơi kia, trên chóp núi, yên lặng, dần dần tâm hồn họ lắng dịu, cái nhìn của họ trong sạch, thấu đáo hơn. Bây giờ, họ mới để ý đến Chúa Giêsu, mới nghĩ đến một mình Chúa, dễ dàng nhận ảnh hưởng của người. Rồi mắt họ mở ra, họ nhận thấy thực chất của Chúa, đứng vững hằng như thế ở giữa họ từ bao lâu rồi. Và lúc đó, ta cũng sẽ kêu lên như bao người khác trước ta. Lạy Chúa, ở đây tốt lắm. Ước chi con vẫn mãi thế này, không thay đổi. Xin Chúa cho con dựng lều nơi đây, để ở lại với Chúa luôn mãi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
thân tôi là một hạt bụi, Chúa tìm về vỗ giấc an vui. Thế nhưng rất rất nhiều lúc chúng ta quên đi thân phận thật sự của mình. Vì thế, tìm lại chính mình là tâm tình mà tác giả Võ Thế Duy muốn chia sẻ với chúng ta, đặc biệt là trong mùa chay thánh này. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện vui cải biên từ Tin Mừng Thánh Luca đoạn 14 câu 10 nghe được như sau. Có người đi dự tiệc với bản tính hên hoang và thích được người khác đề cao. Anh ta cũng rất thích ngồi ở vị trí trang trọng nhất. Nhưng nhớ đến đoạn tin mừng trên, anh ta nghĩ mình nên ngồi ở chỗ thấp nhất trong bữa tiệc và thầm tưởng tượng ra cảnh đến lúc được mời lên chỗ trang trọng hơn, mình sẽ lấy làm vinh dự lắm. Ngồi mãi, chẳng thấy ai mời mình lên trên. Anh ta thấy bực mình, bắt đầu nổi nóng và quát tháo. Tôi đã ngồi ở chỗ thấp nhất rồi, sao không ai mời tôi lên trên hết vậy? Bỗng có tiếng vỗ nhẹ vào vai anh ta và nói, bạn ơi, bạn đã ngồi đúng chỗ của bạn rồi đấy. Câu chuyện vui này cũng gợi ý cho chúng ta đôi điều. Nhiều khi người ta cứ ảo tưởng về con người thật của mình, ảo tưởng về những gì mình đang có hay vị trí thật của mình trong tương quan với Thiên Chúa và con người. Cùng một kiếp người, nhưng người ta cũng có rất nhiều cách đón nhận và ứng xử với nó. Nhiều người than phiền mình không may mắn, sinh nhầm ngôi sao xấu để suốt đời phải lận đận lao đao. Nhưng người được cho là may mắn, sinh ra đã có tất cả, cũng đâu thấy hạnh phúc. Người ta không hài lòng với hiện tại của mình, cứ thích đứng núi này trong núi nọ. Người ta cần hiểu rằng, được làm người là đặc ân nhưng cũng là sứ mạng. Những gì được ban cho, những may mắn hay cả những bất hạnh, những hạnh phúc hay cả những khổ đau cũng là để phục vụ sứ mạng ấy mà thôi. Hãy nhớ mình là bụi tro. Thân phận thật của con người là gì nếu không phải là bụi đất? Bụi đất không phải là những gì xấu xa. Thiết tưởng cũng nên nhìn ngắm lại hình ảnh bụi đất mà xưa kia Gia-vê đã dùng nó để thổi sinh khí vào mà tạo nên sự sống con người. Tự nó là thân phận mỏng manh, vô nghĩa, vô dụng, nhưng đã trở nên có nghĩa trong bàn tay Thiên Chúa. Nó trở nên có nghĩa, có ích nhờ sinh khí của Ngài và trở nên cao cả nhờ mang hình ảnh của Ngài và trở thành công cụ trong chương trình của Ngài. Nói cách khác, nó chỉ thật sự có nghĩa khi để mình được nhào nắn và sử dụng theo ý Ngài. Như vậy, nó đã được giao cho một sứ mạng và trở nên có ý nghĩa nhờ sứ mạng đó. Sứ mạng đó là sống yêu thương trong tương quan với Ngài và với vạn vật, để rồi không một tạo vật nào cao quý hơn như con người. Như câu chuyện về hoàng tử và cô bé lọ lem, không hình ảnh nào đẹp hơn thế. Kinh Thánh không thiếu chi những con người từ vô dụng đã trở nên cao cả nhờ được giao cho một sứ mạng và sẵn sàng dấn thân vì sứ mạng đó. Tiếc thay, ơn gọi ấy đã bị vấy bẩn bởi cái gốc tội nơi con người, để rồi hệ lụy là con người quên mất ơn gọi cao cả ấy và ngày càng chìm sâu trong tội, quên đi cái lý do làm cho nó có nghĩa và có mặt trên đời. Cái bản tính thích làm Chúa hơn làm người, đã làm nó tìm cách thoát ra khỏi bàn tay của Thiên Chúa, thích tự do, làm theo điều nó muốn. Thích phán xét người khác hơn xét mình, thích hưởng thụ hơn phục vụ, thích thu vén hơn sống quảng đại, yêu thương. Những gì được ban cho để phục vụ, con người lại lao vào tìm kiếm như cứu cánh đời mình, đó là tiền bạc, sức khỏe, danh dự, địa vị, sự sống. Con người cứ mơ về một thế giới khác, một khung trời khác, một vị trí khác đã được dành cho mình với đầy những toan tính, âm mưu. Nhưng khổ nỗi, tự nó là vô nghĩa nên những việc làm của nó cũng vô nghĩa và hư danh. Thiên Chúa muốn con người sống hòa hợp, yêu thương, nó lại kích động, ghen ghét, hận thù. Thiên Chúa muốn con người làm chủ vạn vật và xây dựng thế giới này, nó lại sẵn sàng làm tôi những gì hèn kém nhất. Thiên Chúa muốn nó mang khuôn mặt của tình yêu, nó lại giới thiệu một bộ mặt của quỷ dữ. Nó không bao giờ thỏa mãn và hài lòng với chính mình, với những gì đã được ban cho, kể cả thân phận nó. Càng tìm kiếm, nó càng vô vọng, càng xây dựng, nó càng gây đổ vỡ, không bao giờ thỏa mãn. Mùa chay nhắc chúng ta nhớ về thân phận của chính mình, về ơn gọi cao cả mình đã lãnh nhận, để thấy nơi chúng ta tội lỗi đã làm mình lạc xa trên con đường dành cho mình, đã phản bội lại ơn gọi của mình, phản bội lại những kỳ vọng tốt đẹp Thiên Chúa đã gửi gắm trong ngày được làm người, trong ngày lãnh nhận phép rửa, trong ngày tuyên khấn. Phải hoán cải để thay đổi chính mình, thanh tẩy những gì đã làm mình lạc xa và đánh mất ơn gọi cao cả ấy. Còn làm ngay trước khi quá muộn, không có một cuộc hoán cải nào là dễ dàng. Chúng ta được nâng đỡ bởi quyết tâm của một Thiên Chúa không chịu thua trước tội lỗi của con người, vì Ngài không muốn một ai phải hư mất. Cả một kế hoạch được vạch ra để cứu lấy con người, dù phải đánh đổi cả thứ quý nhất là người con một của mình, chỉ nhằm cứu lấy con người và trả nó về lại với ơn gọi ban đầu của nó. Trả nó về đúng với vị trí nó phải có. Cái giá Thiên Chúa phải trả cho ơn gọi của con người là cả danh dự và mạng sống của chính mình. Quay đầu là bờ, nơi đó có người cha yêu thương chờ đón và dang rộng vòng tay để ôm lấy nó, chờ đón người con biết ăn năn trở về để trao ban những gì tốt đẹp nhất cho nó, đặt nó vào vị trí cao hơn thuộc hàng quý tử. Nhận ra tội lỗi chỉ mới là bước khởi đầu. Con người còn phải đi qua con đường Chúa của nó đã đi. Cuộc vượt qua đang chờ trước mặt. Con người cần tìm lại đúng chỗ đứng cho mình bằng cuộc vượt qua của chính mình, cho dù có đau đớn và cả cái chết, cái giá phải trả cho những tội lỗi. Ơn gọi vẫn cao quý trong chính thân phận mỏng manh của mình, trong chính những thực tại của mình.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về về bụi cho. Thương con nên ngài gọi về với ngài thôi.
Chúa thương con nên Ngài tao tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Vì Chúa thương con nên Ngài tao tâm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.